Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về báo cáo nửa đầu năm 2024, trong đó thống kê có tới 69 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Ngoài ra, còn có tin tức về việc tòa án Trùng Khánh đóng băng tài khoản của một phụ nữ 70 tuổi khi bà từ chối vào tù vì người chồng ốm yếu của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, báo cáo nửa đầu năm 2024, 69 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc. Báo cáo nửa đầu năm 2024 ghi nhận cái chết của 69 học viên Pháp Luân Công do bị bức hại vì kiên định đức tin. Các trường hợp tử vong mới được xác nhận bao gồm một trường hợp cho mỗi năm 2003, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 và 2020, 3 trường hợp năm 2021, 2 trường hợp năm 2022, 23 trường hợp năm 2023 và 33 trường hợp năm 2024. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền Cộng sản, việc bức hại luôn không thể được báo cáo kịp thời và số nạn nhân thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều. 69 học viên đã qua đời đến từ 21 tỉnh và thành phố, trong đó có 49 phụ nữ. Tỉnh Liêu Ninh ghi nhận 11 trường hợp tử vong, tiếp theo là 10 trường hợp ở Hà Bắc, 7 trường hợp ở Hắc Long Giang và 6 trường hợp ở Sơn Đông và Cát Lâm. 16 khu vực còn lại có từ 1 đến 3 trường hợp. Độ tuổi của 63 học viên có thông tin về tuổi tác tại thời điểm qua đời là từ 50 đến 91, bao gồm 12 người ở độ tuổi 80 và 1 người ở độ tuổi 90. Các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội, trong đó có một cựu quản lý bất động sản, một kiến trúc sư, một bác sĩ trưởng, một chủ cửa hàng gốm sứ và một giáo viên. 50 học viên đã qua đời từng bị giam trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức vì đức tin của họ. Họ phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm sốc điện, đánh đập, cưỡng bức dùng thuốc, cấm ngủ và phơi lạnh. 6 học viên qua đời trong khi bị giam giữ, trong đó có một người đàn ông 86 tuổi đang thụ án 11,5 năm tù và một phụ nữ 56 tuổi qua đời vài ngày sau khi bị tống giam. Có nhiều người khác chết vì tổn hại sức khỏe sau khi ra tù nhiều tháng hoặc nhiều năm. Một phụ nữ Cam Túc đã bị ung thư khi bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cam Túc vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 để thụ án 1 năm 8 tháng tù. Căn bệnh ung thư của bà di căn trong tù và bà qua đời vài tuần sau khi được thả vào tháng 12 năm 2023. Một người đàn ông ở tỉnh Hắc Long Giang trở nên hốc hác, không thể nói mạch lạc và bị liệt cả hai chân sau 14 năm ngồi tù. Ông cũng có trí nhớ kém và mắc bệnh tuyến tiền liệt. Trong những năm cuối đời, ông cần truyền thức ăn qua mũi. Người đàn ông 66 tuổi qua đời tại viện dưỡng lão vào ngày 27 tháng 1 năm 2024, hai tuần trước Tết cổ truyền. Cái chết của ông xảy ra 6 năm sau khi vợ ông qua đời. Người cũng phải chịu đựng tình trạng bệnh lý nghiêm trọng do bị bức hại. Cũng có những trường hợp sức khỏe của các học viên đột ngột xấu đi do sự sách nhiễu gần đây của cảnh sát và họ qua đời ngay sau đó. Một bà mẹ cao tuổi ở Thiên Tân qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, không lâu sau khi bị cảnh sát địa phương sách nhiễu tại nhà và chất vấn liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không và liệu còn có tiếp tục tìm kiếm công lý cho con trai quá cố của bà đã qua đời vào năm 2018 sau khi bị tâm thần trong khi thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, tòa án Trùng Khánh đóng băng tài khoản của một phụ nữ 70 tuổi khi bà từ chối vào tù vì người chồng ốm yếu của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Chính quyền tại Trùng Khánh đe dọa tống ra một phụ nữ 70 tuổi sau khi bà thất bại trong các lần kháng cáo ở địa phương, từng giúp bà trì hoãn thời gian thụ án. Vì bà Hồ Khai Quân là người chăm sóc duy nhất cho người chồng bị liệt, họ đề xuất các ưu đãi tài chính cho bà để thụ án. Khi bà từ chối các đề nghị, họ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của bà. Khổ nạn của bà Hồ bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2020 vì đức tin vào Pháp Luân Công. Môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị giữ tại trại tẩy não trong 12 ngày, sau đó được tại ngoại một năm. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án quận Khai Châu kết án bà 5 năm tù và phạt 15.000 nhân dân tệ. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp số 2 Trùng Khánh, nơi nhiều tháng sau ban hành phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Bà tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao Trùng Khánh và bị bác đơn vào một ngày chưa xác định. Năm 2014, chồng bà Hồ bị chẩn đoán ung thư vòng họng giai đoạn cuối. Thanh quản của ông bị cắt bỏ và ông không thể nói nữa. Ông cũng cần chế độ ăn đặc biệt. Vì hoàn cảnh của ông, hai vợ chồng ông cố gắng tìm người chăm sóc tốt cho ông và từ đó bà Hồ chăm sóc ông. Vụ bắt giữ và kết án bà Hồ giáng một đòn mạnh vào ông và bệnh tình của ông càng trầm trọng. Hiện giờ ông hoàn toàn mất khả năng ăn và chỉ có thể hấp thụ chất lỏng. Từng nhiều lần nhắm đến bà Hồ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, chính quyền địa phương biết rõ hoàn cảnh gia đình bà. Để ép bà đồng ý vào tù sau thất bại của bản kháng cáo gần nhất, họ hứa hẹn rất nhiều về việc chăm sóc chồng bà. Khi không thành, họ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng của bà và cả tài khoản thanh toán WeChat, hệ thống thanh toán chính được sử dụng ở Trung Quốc. Chi tiết về nỗ lực của chính quyền nhằm tống giam bà Hồ. Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Trương, trưởng ban cư dân, Châu Kiến Minh, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và nhân viên Ngô Minh Tuấn sách nhiễu bà Hồ tại nhà. Ngày 21 tháng 6, Ngô quay lại và thông báo với bà Hồ rằng Tòa án quận Khai Châu dự định cho bà bắt đầu thụ án. Ngày 28 tháng 6, bà Hồ tới Ủy ban cư dân để tìm vài người và tình cờ gặp các viên chức địa phương đang họp bàn về vụ việc của mình, bao gồm Trương, Châu, Ngô, Trung Nhân Tuấn, Giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hai cảnh sát của phòng công an quận Khai Châu, Trần của đồn công an Vọng Giang và Đường Vĩ Minh, trưởng phòng an ninh nội địa Vạn Châu. Họ đề nghị hỗ trợ tài chính cho chồng bà và thuê một người chăm sóc tại nhà cho ông trong khi bà thụ án. Họ cũng hứa hẹn trợ cấp nếu bà đồng ý đến trình diện tại nhà tù. Bà từ chối nhận bất kỳ đề nghị nào. Vào 2 giờ 53 phút chiều ngày 28 tháng 6, Tòa án quận Khai Châu đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng của bà Hồ cùng với tài khoản WeChat mà bà dùng để thanh toán sinh hoạt phí. Không rõ chính quyền có sách nhiễu bà Hồ thêm hay không, hoặc bà đã bị bắt giữ trong khi viết bài này chưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.